cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã tìm hiểu về tâm tư của Đấng Christ và Phaolô khuyên chúng ta hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ. Điều này là do công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống để giúp chúng ta sanh bông trái của sự khiêm nhường và hạ mình. Giờ đây chúng ta thấy tâm tư của Đấng Christ trên đường La Mã. Chúng ta thấy điều đó trong nhà La Mã, trong tù La Mã, và chúng ta sẽ thấy qua gương tâm tư của Phaolô, tâm tư của Timôthê và tâm tư của Epaphroditus. Trong thế giới ngoại giáo, có ba người này bày tỏ tâm tư của Đấng Christ và có hàng triệu người khác cũng làm như thế. Bây giờ kính mời quý vị cùng xem ở trong sách Philip đoạn 2 câu 12. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Từ ngữ sự cứu rỗi hay là cứu chuộc trong câu này có nghĩa tổng quát. Phaolô đang nói về cách nào để giải quyết vấn đề khó khăn trong hội thánh và giải quyết khó khăn trong đời sống cơ đốc nhân. Phaolô không có ở đó để giúp đỡ họ. Ông không biết chắc là có thể trở lại lần nữa hay không, bởi vì Phaolô đang ở tù. Phaolô khuyên họ hãy lấy lòng sợ run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc mình. Và trong sách Philip đoạn 2 câu 13. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Vì thế Đức Chúa Trời làm lộ ra những gì mà Ngài đã làm bên trong lòng của những người tin nhận Ngài. Đức Chúa Trời cứu rỗi các bạn chỉ bằng đức tin nơi Ngài, không cộng thêm bất cứ điều gì khác. Đức Chúa Trời không chấp nhận bất cứ công việc nào làm để được cứu rỗi. Nhưng sau khi các bạn được cứu rỗi, Đức Chúa Trời muốn nói với các bạn về công việc của các bạn. Sự cứu rỗi có được là do Đức Chúa Trời làm việc trong lòng những người có đức tin vào Chúa Giê-xu. Thánh Gia-cơ diễn đạt như sau. Về đức tin thì cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Trong Gia-cơ đoạn 2, câu 17-18. Chỉ có Đức Chúa Trời thấy được tấm lòng bên trong. Ngài biết tình trạng thật sự của chúng ta. Ngài biết chúng ta được cứu rỗi bởi đức tin. Ngài biết chúng ta có sự cứu rỗi hay không. Người xung quanh không thấy được đức tin bên trong của chúng ta. Người xung quanh chỉ thấy được việc làm của chúng ta thể hiện bởi đức tin. Vì thế, đức tin chân thật sẽ nói cho những người xung quanh biết chúng ta có sự khác biệt. Họ nhận biết các bạn là cơ đốc nhân. Chúng ta không cần phải mang thẻ bài hay một biểu tượng nào để biểu lộ hay để tỏ bài các bạn là cơ đốc nhân. Và tiếp đến, trong Philip đoạn 2 câu 16, Phaolô nói tiếp: Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự. Xin đừng chấp nhận một chức vụ nào trong hội thánh hay nhận dạy trường Chúa Nhật mà các bạn có sự lầm bầm. Điều đó chỉ làm hại cho công việc của hội thánh. Người làm công việc Chúa không được lầm bầm hay lưỡng lự. Và Phaolô nói tiếp ở trong Philip đoạn 2 câu 15: Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không trổ trách được, là giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Hãy trở nên giống như ngọn đèn. Đó là lời khuyên của Phaolô. Khi chúng ta đi ra ngoài vào buổi tối, chúng ta nhìn thấy các ngôi sao trên trời. Khi Đức Chúa Trời nhìn xuống thế gian tăm tối này, Ngài thấy các con cái của Ngài như các ngọn đèn nhỏ. Mỗi con cái của Chúa là một ngọn đèn. Đó là những gì Phaolô muốn nói, là giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Các cơ đốc nhân là ngôi sao nhỏ. Và trong sách Philip đoạn 2 câu 16 nói tiếp: Cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng đã chẳng chạy vô ích và khó nhập luống công. Đời sống và sự sống quan hệ với nhau. Khi chúng ta nắm giữ lời của sự sống, chúng ta là sự sáng của thế gian. Phaolô vui mừng khi ông nghe tin rằng người cơ đốc nhân ở Philip bày tỏ đức tin trong công việc. Những người tin nhận Chúa Giêsu ở tại đó rất gần gũi với Phaolô, bởi vì ông đã dẫn họ trở lại đạo. Và tiếp đến trong sách Philip đoạn 2 câu 17: Ví dầu viết tôi phải dùng để tưới trên của lễ và của dân đức tin cho anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. Đây là một câu rất tốt đẹp trong lời của Đức Chúa Trời. Đây là hình ảnh mà cơ đốc nhân nên có. Phaolô đang đề cập đến những của lễ được thực hiện trong thời kỳ đầu tiên của Cựu Ước. Chúng ta quay trở về với Sáng Thế Ký đoạn 35 câu 13-15. Đức Chúa Trời bèn ngự lên khỏi nơi Ngài đã phán cùng Gia-cốp. Người dùng một cây trụ đá tại nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình, dâng lễ quán và lễ tưới dầu. Đoạn Gia-cốp đặt nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình là Bê-tên. Tiếp theo đó, trong sách Lê Vi Ký và Dân Số Ký cũng diễn tả về của lễ. Chúng ta học biết rằng nước được tưới trên của lễ thiêu và của lễ chay. Nước không có tưới trên của lễ chuộc tội. Nó là một của lễ khác tường, không liên hệ đến sự cứu rỗi. Nó không có liên hệ đến thân vị của Đấng Christ. Họ đem một bầu rượu và đổ trên của lễ mà nó được đốt bởi lửa. Sau đó điều gì xảy ra? Nước được bốc cháy và biến mất. Phaolô nói rằng: Tôi muốn dùng đời sống tôi làm của lễ dâng lên cho Đấng Christ. Phaolô biết rằng Chúa Giêsu Christ đã làm một của lễ tối cao. Phaolô muốn đời sống của ông như nước đổ trên của lễ. Ông muốn bị đốt và bị mờ trong Đấng Christ. Phaolô muốn Đấng Christ nhận tất cả những sự tôn kính và vinh hiển. Đây là tâm tư của Phaolô. Và tôi nghĩ rằng không có điều mong ước nào cao hơn như trong đời sống của cơ đốc nhân. Và tiếp đến, ở trong Philip đoạn 2 câu 18, Phaolô nói tiếp: Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi. Nói một cách khác, nếu đời sống của các bạn dùng để giảng tin lành, đời sống của tôi chỉ muốn là nước đổ trên của lễ, chúng ta cùng vui mừng với nhau. Nó là việc bước đi trong sự khiêm nhường. chỉ có những người nào có tâm tình như Đấng Christ mới có thể đổ ra làm của lễ. Phaolô kết thúc với một lời vui mừng. Chúng ta cần vui mừng về việc Chúa Giêsu chết cho chúng ta và chúng ta có thể phụng sự Ngài. Khi chúng ta nghe một người nào được Chúa sử dụng vào công việc Ngài, chúng ta vui mừng. Khi chúng ta nghe tin có nhiều người được cứu rỗi, hội thánh được gây dựng trong đức tin và phát triển, chúng ta vui mừng với họ. Chúng ta cần bước đi trong sự khiêm nhường và vui mừng về thành công của người khác. Nhưng rất tiếc, ngày nay có nhiều người vui mừng về điều sai. Có người vui mừng trong sự tranh cạnh và hư không. Điều đó đưa đến sự tổn hại cho danh Chúa. Tâm tình của người tin Chúa là đem đến sự vui mừng cho nhau và làm vinh hiển cho danh của Ngài. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về tâm tư hay là tâm tình của Timôthê. Ông là người đồng có tâm tình với Phaolô. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Philip đoạn 2 câu 19. Và tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em để tới phiên tôi. Tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Timôthê là người con tinh thần của Phaolô. Phaolô tin tưởng nhiều nơi Timôthê. Ông tin cậy Timôthê có thể chăm sóc các tín hữu tại hội thánh Philip. Và trong sách Philip đoạn 2 câu 20, thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Tại đây chúng ta thấy tâm tình của Timôthê cũng giống như tâm tình của Phaolô. Khi Timôthê có tâm tình như Phaolô, tức là có tâm tình như Đấng Christ, ông là người có đức tính khiêm nhường. Nếu ai có đồng một tâm tình như Đấng Christ thì chúng ta hiệp chung lại với nhau. Timôthê đã trung thành với Phaolô. Đôi khi có một số người tin Chúa trở lại chống nghịch với người dẫn dắt mình trước đây, như con cái hay chống nghịch với cha mẹ. Có vài người khác làm như vậy với Phaolô, nhưng Timôthê là người luôn trung thành với ông. Phaolô cử Timôthê đến các tín hữu ở Philip bởi vì ông tin cậy Timôthê. Thật là một điều tốt lành khi có người đồng tâm tình với Đấng Christ và chúng ta có thể làm việc chung với nhau. Và trong sách Philip đoạn 2 câu 21, ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Chúa Giêsu Christ. Có nhiều người khác đang tìm kiếm vinh hiển riêng cho họ, họ muốn làm cho mình nổi danh, bởi vì muốn tìm kiếm vinh hiển riêng, họ muốn làm cho Phaolô bị giảm uy tín, bị chê bai. Cách nào mà các bạn kính mến một người sống và giảng lời của Đức Chúa Trời hôm nay? Khi tôi nghe một người của Đức Chúa Trời bị chỉ trích, tôi nhận thấy có sự tranh cạnh và cãi lẫy. Nhưng người có đồng tâm tình của Đấng Christ không chỉ trích người khác sống cho Đấng Christ hay là hầu việc Đấng Christ. Và trong sách Philip đoạn 2, câu 22, như anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành, như con ở với cha vậy. Người ta đang nói nhiều về sự hiệp nhất trong thời nay. Khi nào hai người có đồng tâm tình của Đấng Christ thì mới có thể hiệp chung lại với nhau. Nhưng người tin Chúa Giêsu có thể hiệp chung lại với nhau mặc dù đang ở cách xa nhau. Chúng ta có sự ràng buộc với các anh em Cơ Đốc nhân khi có đồng tâm tình với Đấng Christ. Khi Cơ Đốc nhân nam và nữ yêu thương nhau, kết hôn nhau, họ không phải chỉ có tình dục nối kết họ với nhau, nhưng người chồng và vợ kết hợp với nhau chặt chẽ khi có đồng một tâm tình với Đấng Christ. Không có một nghi lễ nào có con người kết chặt hai người lại được với nhau như vậy. Và trong sách Philip đoạn 2, câu 23-24, nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền, vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thế nào, tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Phaolô muốn Timôthê trở lại hội thánh Philip để nói cho họ biết điều gì xảy đến với Phaolô đang ở tù. Phaolô hy vọng rằng ông sẽ trở lại khi được thả ra khỏi tù. Theo truyền thống kể lại rằng, Phaolô được thả ra khỏi tù và thực hiện một cuộc hành trình để đi thăm viếng. dầu rằng các điều này không được ký thuật trong Kinh Thánh. Sau này, khi các cơ đốc nhân bị bắt bởi hoàng đế La Mã là ông Nero và Phaolô là người lãnh đạo, cho nên bị bắt trở lại và bị giết. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về tâm tư của Epaphroditus. Epaphroditus là một người cũng có tâm tình của Đấng Christ. Epaphroditus, Phaolô và Timôthê đã làm việc chung với nhau. Họ là những anh em trong Chúa, cùng nhau hầu việc Chúa. Epaphroditus là mục sư hội thánh Philip trong lúc bấy giờ. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Philip đoạn 2 câu 25. Trong khi tôi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi đến cùng anh em. Người cũng là quỹ viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Phaolô đã thành lập hội thánh Philip, nhưng Epaphroditus không có ganh tị với Phaolô. Phaolô yêu mến Epaphroditus bởi vì ông có đồng một tâm tình trong Đấng Christ. Phaolô tin cậy ông. Phaolô gọi ông là bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi. Epaphroditus cùng đứng với Phaolô trong đức tin để phụng sự Đức Chúa Trời. Epaphroditus đã đến thăm Phaolô đặng cung cấp những sự cần dùng của Phaolô đang khi ở tù. Epaphroditus là người giúp đỡ rất thực tế khi Phaolô đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Và trong sách Philip đoạn 2 câu 26 nói tiếp: Vì người ước ao thấy anh em hết thảy và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Epaphroditus đi thăm Phaolô đang ở tù tại La Mã, và lúc đó Epaphroditus bị bệnh làm cho hội thánh Philip lo tưởng đến ông. Epaphroditus nhớ đến họ và muốn quay trở về quê nhà. Họ có mối quan tâm lẫn nhau. Đó là một dấu hiệu tốt về mối quan hệ giữa các tín hữu tại hội thánh Philip và mục sư của họ. Khi ban chấp sự hội thánh cùng hiệp sức với mục sư để hầu việc Chúa là một điều rất tốt. Và người mục sư cần luôn hết lòng tận tụy với công việc trăng bày và giảng dạy lời của Chúa. Xin hội thánh đừng để bị ma quỷ thúc đẩy chống nghịch với mục sư và chống nghịch với nhau, vì như thế sẽ làm cho hội thánh bị bại sụi. Epaphroditus được hội thánh yêu mến rất nhiều. Điều này nói đến dấu hiệu của một hội thánh tốt. Và trong sách Philip đoạn 2 câu 27 nói tiếp: Và người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu, càng thêm buồn rầu. Tại đây, tôi xin chỉ ra một điều mà có lẽ các bạn không để ý. Có nhiều người nêu lên chủ trương cho rằng cơ đốc nhân không có bệnh vì họ tin cậy vào việc Đức Chúa Trời chữa bệnh cho họ. Nhưng tôi xin hỏi các bạn một câu. Tại sao Phaolô không chữa bệnh cho Epaphroditus? Ông đang bị bệnh gần chết. Chúng ta thấy Phaolô và các sứ đồ khác có ân tứ trong việc cầu nguyện chữa bệnh. Khi Phaolô khởi sự giảng tin lành, lúc bấy giờ Kinh Thánh Tân Ước chưa được hoàn tất. Có thể có một vài phần nào đó mới được viết. Phaolô đi giảng tin lành ở các khu vực mới. Điều gì chứng tỏ chức vụ sứ đồ của ông? Phaolô chứng tỏ chức vụ sứ đồ qua các dấu kỳ phép lạ, bao gồm việc chữa bệnh. Nhưng giờ đây, Phaolô gần kết thúc chức vụ của ông. Các bạn có nhớ là Phaolô cũng có cái dầm sóc trong cơ thể của chính mình, và Chúa Giêsu không cất nó đi. Thay vào đó, Ngài ban cho Phaolô ân điển để chịu đựng. Các bạn có nhớ đến trường hợp của Timôthê không? Timôthê bị bệnh đau bao tử. Phaolô đã không cầu nguyện cho Timôthê hết bệnh. Thay vào đó, Phaolô khuyên Timôthê uống một chút rượu cho dễ tiêu. Ở trong sách Timôthê thứ nhì, đoạn 4 câu 20. Trong lúc này, Epaphroditus bị bệnh gần chết và Phaolô cũng không chữa bệnh được cho ông. Thay vào đó, Phaolô cầu xin sự thương xót của Đức Chúa Trời. Sự chữa bệnh của ông đến bởi phương cách tự nhiên. Phaolô trình vấn đề lên Chúa trong sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời lắng nghe và trả lời. Tại sao Phao-lô không dùng ân tứ chữa bệnh? Bởi vì bây giờ đang ở giai đoạn cuối cùng của công tác sứ đồ. Nó sắp kết thúc. Những ai muốn được chữa bệnh cần đến trực tiếp với bác sĩ đại tài là Chúa Giê-xu. Các bạn thấy rằng, trong thư tín này nhấn mạnh đến tâm tình của Đấng Christ, đó là tâm tình khiêm nhường. Nếu tôi được khả năng chữa bệnh, có lẽ tôi đã trở thành một người nổi tiếng. Nhưng tôi không phải thế. Chúa Giê-xu là bác sĩ đại tài. Khi các bạn có bệnh, các bạn hãy đi thẳng đến với Ngài. Tại đây, vào giai đoạn cuối cùng của chức vụ sứ đồ của Phao-lô, ân tứ chữa bệnh không còn được nhấn mạnh nữa. Phao-lô có Epaphroditus bị bệnh, đang ở cạnh ông. Nhưng bây giờ Phao-lô không còn ân tứ cầu nguyện chữa bệnh nữa. Tại sao như thế? Bởi vì Phao-lô muốn chuyển sự chú tâm vào Chúa Giê-xu Christ. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong sách Philip đoạn 2 câu 28. Vậy, tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Phao-lô muốn họ có sự vui mừng, chứ không phải buồn rầu. Phao-lô bị dao động khi nghe về hội thánh Philip, họ buồn rầu thay vì vui mừng. Và trong sách Philip đoạn 2 câu 29, thế thì hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa và tôn kính những người như vậy. Thật là tốt lành khi Phao-lô được gặp người từ hội thánh Philip đến thăm ông đang ở nơi lao tù. Một người như Epaphroditus nên được kính trọng và yêu mến. Các bạn thân mến, chúng ta cần kính trọng những người giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần chú trọng vào lời của Đức Chúa Trời. Có nhiều người chú trọng đến việc giải quyết vấn đề khó khăn đang đối diện. Nhưng có khi họ quên vấn đề quan tâm học hỏi lời của Chúa. Vì lời của Đức Chúa Trời tỏ bày cho chúng ta biết về Đấng Christ và tâm tư của Ngài. Và trong sách Philip đoạn 2 câu 30 kết thúc như sau. Bởi ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi. Epaphroditus đang làm công việc của Đấng Christ. Ông có tâm tình của Đấng Christ để hầu việc Ngài. Ông đã tận tụy trong công việc mà Chúa kêu gọi, cũng như trong sự ủy thác của hội thánh. Thưa các bạn, trong thế kỷ đầu tiên, thời kỳ mà đế quốc La Mã cai trị, quyền lực của hoàng đế Auguste lan rộng khắp cả thế giới. Luật pháp La Mã được áp đặt khắp mọi nơi. Không có một sự thương xót nào, chỉ có luật pháp mà thôi. Trong thời bấy giờ, không ai được phép hay dám biểu tình chống lại chính quyền. Nhưng có Phao-lô và những người đồng tâm tình với ông đi ra giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời của vũ trụ, là Đấng cứu rỗi con người tội lỗi qua thập tự giá của Đấng Christ. Ngài ban sự nhân từ cho con người. Vì thế, có rất nhiều người quay trở về cùng Chúa Giê-xu trong thời bấy giờ. Giờ đây, tôi thấy có một người đàn ông nhỏ. Đó là sứ đồ Phao-lô bị giam giữ bởi những người lính La Mã. Phao-lô đã làm gì với họ? Phao-lô đã làm chứng về Đấng Christ cho họ, và Phao-lô vui mừng trong Chúa. Ông có tâm tình như Đấng Christ. Tôi cũng thấy chàng trai trẻ Timothy đi lại giữa đường phố ngoại giao. Ông cũng có đồng tâm tình như Đấng Christ. Timothy làm tốt công việc của Chúa. Và chúng ta cũng nhìn thấy Epaphroditus là một người trung tín hầu việc Chúa, là người trung thành với Phao-lô. Từ Philip đến La Mã thăm Phao-lô. Philip là thuộc địa ở dưới sự cai trị của La Mã, và Epaphroditus cũng có tâm tình của Đấng Christ. Giờ đây tôi nhìn đến chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 này. Các bạn và tôi cần nên có tâm tình như Đấng Christ, nhưng không phải bằng cách bắt chước, nhưng bởi sự phó thác đời sống mình cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời để Ngài sanh trong tâm tư của chúng ta tâm tình của Đấng Christ. Đó là điều mà tất cả Cơ Đốc nhân chúng ta cần có. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.